Bác sĩ Võ Đình Hữu xin trân trọng kính chào tất cả quý đồng hương đang theo dõi chương trình Thời sự hàng tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong nhiều qua đã có những biến động xảy ra trên toàn thế giới. Đầu tiên là cuộc họp G7 ở tại Nhật Bản trong tuần vừa qua. Trong cuộc họp này đã có 7 nước mạnh nhất về kinh tế hoạt động. Và Nhật Bản còn mời thêm các nước quan trọng trong vùng tham dự như Ấn Độ, Việt Nam, Singapore, Indonesia, Brazil và quần đảo Cook Islands. Đặc biệt, trong cuộc họp này, Tổng thống Zelensky của Ukraine cũng đã bay qua tham dự. Các nước với tư cách quan sát viên đã có một cơ hội gặp gỡ với các ủy viên thuộc gia của G7 và do đó bên lề hội nghị đã có nhiều cuộc nói chuyện riêng rẽ. Khối G7 đã hoạt động với nhau để nói tạo lên sự đoàn kết của các quốc gia mạnh về kinh tế thế giới, và mục tiêu trong cuộc họp này là để giữ gìn an ninh và cũng như để phát triển vấn đề hiệp ước về tài chính, quân sự và nhất là cho những cái cách đối phó với Trung Cộng. Với Trung Cộng, họ rất thận trọng và không muốn đối đầu trực tiếp, tuy nhiên cần có sự theo dõi đặc biệt để có thể chống lại những sự bành trướng về quân sự của Trung Cộng tại Biển Đông và sự tiến triển của Trung Cộng đã manh nha vào các nước trên thế giới, nhất là Á Phi, với mục đích dùng tiền bạc để làm những bẫy nợ cũng như làm những cuộc trao đổi tài chính để hưởng lợi cho Trung Cộng. Tuy nhiên, khối G7 đã nói rằng họ không muốn đối đầu trực tiếp quân sự với Trung Cộng, nhưng họ nhận định rằng vấn đề an ninh của Biển Đông và các trong vùng cần được quan tâm và được đối xử theo luật của quốc tế. Trong khi đó, cuộc họp của G7 này cũng đã nói lên cuộc xâm lăng của Nga với Ukraine và các nước trong đời hoàn toàn ủng hộ cho Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga Xô. Và họ đã giúp đỡ Ukraine bằng cách viện trợ về quân sự, kỹ thuật, tiền bạc, tài chính cũng như về nhân đạo. Với những cái lực lượng ủng hộ về các vũ khí như vũ khí chống hỏa tiễn Patriot Hoa Kỳ dự định sẽ cho F-16 qua Ukraine cũng như những vũ khí chống xe tăng của các nước gửi cho Ukraine để nói lên quyết tâm của Âu Châu cũng như Hoa Kỳ để chống lại sự xâm lược của Nga. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chúng ta cũng không biết cuộc chiến sẽ kết thúc như thế nào. Mặc dù Nga đã phải rút về miền Đông và chỉ giữ được 4 nước mà sau cuộc trưng cầu dân ý giả hiệu tùy thuộc vào Nga, còn tất cả phần lớn lãnh thổ Ukraine đã được lấy lại được do của chính quyền Ukraine kiểm soát. Có những vấn đề đưa ra là giúp cái việc được hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chưa có một cái giải pháp nào thỏa đáng. Và các nước phương Tây cũng như Hoa Kỳ không đồng ý bất cứ cái hiệp ước nào mà do Trung Cộng đưa ra. Và người ta không biết cuộc chiến này kết thúc như thế nào. Mặc dù bây giờ quân Nga hoàn toàn ở vào thế thụ động và đã có thấy thiếu tình trạng đạn dược cũng như thiếu tình trạng về nhân số. Người ta không biết cuộc chiến này sẽ chấm dứt thế nào và người ta đang lo ngại và bước đường cùng, giống như là ông Medvedev, cựu tổng thống Nga, đã phát biểu Nga có thể dùng vũ khí hạt nhân để tự vệ. Và nếu nhà cầm quyền Nga ngoan cố đưa vũ khí này vào cuộc chiến thì chắc chắn rằng thảm cảnh Thế chiến thứ 3 có thể xảy ra và thế giới sẽ lâm vào cảnh chiến tranh vô cùng bi đát. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc vừa ký ước hiệp định về kinh tế, bất chấp sự phản ứng của phương Tây. Ngày 24 tháng 5, Thủ tướng Nga được ký một loạt thỏa thuận với Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh, đã mô tả mối quan hệ giữa hai nước là lên cao nhất chưa từng thấy. Và đây là sự ủng hộ về tinh thần, cũng như những thỏa thuận về kinh tế với Trung Quốc. Ông Thủ tướng Nga đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc và dự kiến sẽ gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong khi cuộc chiến càng ngày càng leo thang ở tại năm thứ hai giữa Nga và Ukraine, áp lực về kinh tế càng ngày càng trở nên nặng nề đối với Nga. Do đó, Nga cần lối thoát và nhìn sang Trung Quốc giống như một đồng minh để có thể giúp đỡ trong cái tình trạng này. Và do đó, người ta thấy rằng Liên Âu cũng như Hoa Kỳ đang rất bất bình trước việc Trung Quốc đã giúp đỡ Nga trong vấn đề kinh tế hiện nay. Mặc dù về phương diện quân sự, Trung Quốc đã không dám giúp về vũ khí cho Nga vì sợ những biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên Âu. Tuy nhiên, việc giúp đỡ giữa hai bên với những ký kết thỏa thuận tăng cường hợp tác về dịch vụ thương mại, hiệp định xuất khẩu nông sản và thỏa thuận về hợp tác thể thao, cũng như hợp tác về những cái dầu khí cũng như năng lượng để giúp hai nước này có cơ hội gần lại với nhau hơn. Trong khi đó, để tăng trưởng vấn đề an ninh tại châu Á Thái Bình Dương, khối binh nước Bắc Đại Tây Dương NATO đã đặt một văn phòng thường trực tại Nhật Bản và cho quan sát viên ở tại đây. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với NATO và Trung Cộng phản đối mạnh mẽ vì cho rằng NATO đang có tiến dần vào Á Châu để cô lập và theo dõi Trung Cộng. Trung Quốc đã cảnh cáo Nhật Bản nên hết sức thận trọng về vấn đề an ninh quân sự do lịch sử xâm lược nước này và bày tỏ sự bất bình với văn phòng của NATO tại Nhật Bản. Tình hình tại Nam Phi, Sudan. Các phái đoàn hai phe tham chiến trong cuộc xung đột tại Sudan đã đến Arabia để đàm phán. Cuộc đàm phán để giúp cho có thể có cuộc hưu chiến giữa hai bên. Và cho tới ngày hôm nay, hai bên đã giao tranh rất nhiều trong những tháng vừa qua. Và từ ngày 15 tháng 4 tới bây giờ đã có 100.000 người đã rời khỏi đất nước và 334.000 người đã bị mất nhà cửa và đã rất nhiều số thương vong. Do đó hy vọng rằng với cuộc đàm phán này, cuộc nội chiến ở đây sẽ chấm dứt và Liên Hợp Quốc sẽ có cơ hội giúp đỡ về viện trợ về nhân đạo để giúp cho đất nước nghèo đói này. Một tin mới cho hay, tàu Hải quân Trung Cộng ngày 23 tháng 5 đã đến Việt Nam và sẽ cùng tập trận với Hải quân vùng 3 ở Đà Nẵng ngày 23 tháng 5 trong vòng vài ngày. Đây là một trong tàu Hải quân Trung Cộng đã đến tập trận chung với Việt Nam trong vùng. Điều đó chứng tỏ rằng Trung Cộng đang muốn tiến gần với Việt Nam để tránh những cái áp lực của các nước Tây phương và Hoa Kỳ. Trong khi đó, Việt Nam vẫn tiếp tục tập trận hàng năm với Hoa Kỳ cũng như các nước trong vùng như Úc, Ấn Độ. Và gần đây đã có cuộc tuần tra trên biển Đông chung giữa Việt Nam, Úc, Việt Tân. Điều đó chứng tỏ Việt Nam đang đi dây giữa Trung Cộng và các nước phương Tây cũng như Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, Việt Nam sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc ổn định tại vùng biển Đông này. Và người ta không biết rằng Việt Nam sẽ chọn bên nào, mặc dù tại thời điểm này Việt Nam luôn luôn nói rằng họ muốn trung lập trong các cuộc tranh chấp và luôn luôn muốn chỉ tôn trọng theo luật quốc tế về quy xử về biển Đông. Thưa quý vị, trên đây là những tin tức vắn tắt trong tuần vừa qua về tình hình thế giới. Tình hình thế giới bây giờ vẫn còn vô cùng sao động và những cuộc chiến tại Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Vấn đề Đài Loan vẫn là đề lo ngại cho các quốc gia trong thế giới và trong G7 họp vừa rồi đã quan tâm về vấn đề ổn định và tình hình ở tại vùng Đài Loan. Cũng như hiện giờ, sự hợp tác tăng cường giữa Nhật và Nam Hàn đã có bước tiến khả quan và hai vị thiên thủ quốc gia này sẽ đến Hoa Kỳ gặp với Tổng thống Biden để bàn về vấn đề chiến lược chống lại những sự đe dọa về chiến tranh hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Hy vọng rằng thế giới sẽ có những ngày sắp tới được bình an hơn và với sự cầu nguyện của chúng ta, mong rằng có sự sáng suốt của các người lãnh đạo các quốc gia thế giới để tránh vào tình trạng chiến tranh và tất cả thế giới sẽ có cơ hội sống trong cảnh an bình, hòa bình và thịnh vượng. Bác sĩ Văn Hữu xin trân trọng kính chào tất cả quý đồng hương và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.